Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 134, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 1 tháng 10 năm 1998. Được định tức là được tâm thanh tịnh, tức là minh tâm kiến tánh. Tâm thanh tịnh là chân tâm, chân tâm hiện tiền, chân tâm khởi dụng, thì rất tự nhiên đã quán chiếu và chiếu kiến. Đây là quá trình tu tập của giáo hạ khế nhập cảnh giới. Còn phương pháp tịnh tông của chúng ta thì càng tuyệt diệu hơn. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Phải niệm như thế nào? Phải chuyên chú trong câu Phật hiệu này. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ ràng là phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Chuyên niệm chính là trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật ra cái gì cũng không có. Đây mới gọi là nhất hướng chuyên niệm. Còn phát Bồ Đề tâm, Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ, đã giác ngộ triệt để, giác ngộ cái thế gian này là khổ, giác ngộ cái thế gian này là hư huyễn không thật. Nhất tâm sinh niệm thì quý vị mới được công phu đắc lực. Lúc mới bắt đầu niệm Phật thì có gián đoạn. Niệm đến khi nào không gián đoạn thì cái tâm này sẽ thanh tịnh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không nổi dậy. Không gián đoạn nó cũng không nổi dậy. Niệm một câu Phật hiệu này không gián đoạn thì sẽ niệm được rất tự nhiên. Đây là công phu thành phiến, là công phu niệm Phật của quý vị bắt đầu đắc lực. Nhưng quý vị không nên vui mừng. Tại vì sao? Vì công phu này rất cạn, không sâu. Hãy vui mừng thì sẽ mất đi công phu. Sự vui mừng này là gì? Vui mừng là phiền não hiện tiền. Chỉ mới có một chút công phu thì phiền não dấy lên. Vui mừng là một trong thất tình. Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Tuyệt đối không nên có tâm ngạo mạn. Khi tâm ta thanh tịnh, ta không niệm Phật cũng nghe được tiếng Phật hiệu. Các vị đều không có, các vị không bằng ta. Đây là tâm cống cao ngạo mạn đã nổi dậy. Đã nổi dậy cái vọng niệm này thì công phu của quý vị liền mất đi. Khi công phu đắc lực, cảnh giới hiện tiền. Phật tại trong kinh Lăng Nghiêm có nói với chúng ta, khi cảnh giới này hiện tiền, không cần để ý đến nó, coi như không có chuyện gì thì là cảnh giới tốt. Không cần để ý đến nó thì tốt. Biết được cái công phu này rất cạn, cũng không sâu, không đáng để ý đến nó. Mãi mãi phải giữ gìn tâm thanh tịnh thì đúng rồi, thì là không sai. Cho nên điều kiện vãng sanh là hai câu: phát Bồ Đề tâm và nhất hướng chuyên niệm. Nếu quý vị chỉ có nhất hướng chuyên niệm mà không có Bồ Đề tâm, thì cổ nhân thường nói niệm rác cổ họng cũng uổng công, không được vãng sanh. Có Bồ Đề tâm mà không chịu nhất hướng chuyên niệm cũng không được vãng sanh. Cho nên phải hội đủ hai điều kiện này thì mới được vãng sanh. Trong phỏng tam bối vãng sanh của kinh Vô Lượng Thọ có nói: thượng bối, trung bối, hạ bối, cho đến nhất tâm tam bối. Phật cũng là dạy cho chúng ta công phu như vậy. thì chúng ta mới thật sự hiểu rõ điều kiện cơ bản vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là phải phát Bồ Đề tâm và nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm chính là nhất tâm niệm Phật. Mà pháp môn niệm Phật là mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát đều tán thán, đều tuyên dương, thì gọi là phổ vận đại thanh. Chúng ta mà đem pháp môn này giới thiệu cho người khác thì tương ứng với phổ vận đại thanh, thì tương ứng với tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát, thì tương ứng với chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Như vậy thì rất tự nhiên được chư Phật Bồ Tát hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Cách nghĩ, cách làm của chúng ta tương ứng với các ngài. Vì sao cùng là Vô Nhiệt Não Long Vương? Vô nhiệt, Vô Nhiệt Não Long Vương trong tiếng Phạn gọi là A Nậu Đạt Trì Long Vương. A Nậu Đạt Trì ở đâu? Trong kinh Phật có nói cho chúng ta biết là ở núi Tuyết Sơn. Núi Tuyết Sơn chính là núi Hy Mã Lạp Sơn. Núi Hy Mã Lạp Sơn là thuộc vùng cao nguyên. Trong vùng cao nguyên có một cái hồ rất lớn, trong kinh có ghi chép gọi là Trì. Trì tức là một cái hồ lớn. Trong cái hồ ấy có một vị Long Vương, cho nên ngài không có nhiệt não. Chúng ta biết núi Tuyết Sơn, núi Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tuyết phủ không tan. Lúc tôi ở Canada đã thấy qua sông đóng băng. Sông đóng băng, sông đóng băng đó quanh năm bốn mùa không tan. Trong núi Tuyết Sơn đó có một cái hồ lớn. Trong hồ đó có Vô Nhiệt Não Long Vương. Nhiệt não là phiền não, tham sân si cũng là phiền não. Long là rồng, vốn là có phiền não rất nặng. Phiền não không nặng thì làm sao đọa vào đạo này? Phật tại trong kinh có nói rất nhiều. Trong tâm mà có tam độc hại thì dễ đọa vào đạo này. Như cột, sói, rắn, bồ cạp đều là có độc. Rồng cũng có độc. Vả lại chất độc rất mạnh, rồng phun khí cũng có thể giết chết người, giết chết súc sanh. Quý vị nghĩ xem chất độc đó rất mạnh. Đây là nói tam độc phiền não nặng. Vô Nhiệt Não Long Vương, cái danh hiệu này chúng ta vừa nghe thì hiểu được Phật và Đại Bồ Tát thị hiện trong chúng sanh loài rồng này. Rồng là thuộc về súc sanh đạo. Quý vị phải độ loài súc sanh này nhất định phải hiện đồng loại thân. Chư Phật Bồ Tát thị hiện Đại Long Vương. Loài rồng đều có độc. Trong tâm có đủ tam độc phiền não. Nhưng Đại Long Vương thì rất từ bi, rất thanh tịnh, không có độc hại. Các ngài hiện thân rồng để độ chúng sanh loài rồng này. Chúng sanh loài rồng này là ai? nhất định chúng ta là một trong loài rồng này. Bởi vì chúng ta suốt ngày đến tối còn có tham sân si mạn, còn có tam độc phiền não. Quý vị có dám bảo đảm sau khi mình chết rồi không đọa vào loài rồng hay sao? Chư Phật Bồ Tát thị hiện thân rồng, thị hiện nói pháp môn này là cảnh tỉnh chúng ta, khiến cho chúng ta nghe được pháp, khiến cho chúng ta thấy được kinh văn mà hồi quang phản chiếu, thì tự mình biết phản tỉnh, biết kiểm điểm. Nay trong tâm của chúng ta tam độc phiền não có nặng hay không? Nếu tam độc phiền não nặng thì rất khó đoạn. Cho dù có niệm Phật tu hành rất khá, nhưng không thể vãng sanh. Nếu đầu thai trong loài rồng, rồng có phước báo rất lớn. Quý vị suốt đời tu hành đã trở thành phước báo hữu lậu. Phước báo lớn thì làm Long Vương, phước báo nhỏ thì làm rồng con, rồng cháu, thì đọa vào loài này. Cho nên khi đọc đến đoạn kinh văn này, chúng ta phải có tâm cảnh giác cao độ, nhất định phải đoạn phiền não. Nhưng rất khó đoạn phiền não, chúng ta rất muốn đoạn mà đoạn không được, càng đoạn càng nhiều. Hình như không đoạn thì không nhiều, mà càng muốn đoạn thì càng nhiều. Đây là nguyên nhân gì? Không phải là lúc quý vị muốn đoạn thì có rất nhiều, lúc quý vị muốn đoạn thì phát hiện có nhiều phiền não. Thật ra lúc quý vị không có ý niệm muốn đoạn phiền não, mà phiền não vốn đã nhiều như vậy rồi, bởi vì quý vị chưa có phát hiện được. Nó vốn đã có nhiều, nay quý vị muốn đoạn phiền não thì mới phát hiện có nhiều như vậy. Không sợ nhiều, có càng nhiều thì càng phải dụng công phu mà đoạn. Phương pháp đoạn phiền não, Phật dạy cho chúng ta ba cái phương pháp là giới, định, huệ. Giới có thể khống chế được phiền não, ràng buộc nó. Nhưng dùng cái phương pháp này rất là miễn cưỡng để phòng ngừa. Nếu như do giới được định thì công phu trì giới đắc lực. Công phu trì giới đắc lực, khi đắc lực thì cảnh giới định hiện tiền, không cần miễn cưỡng, phiền não cũng không khởi tác dụng, thì mới thật sự khống chế được phiền não. Tuy phiền não không khởi tác dụng, thế nhưng cái gốc của phiền não chưa đoạn. Định có thể khống chế được phiền não, nhưng không đoạn được cái gốc. Định có thể khống chế được nó, nếu định càng sâu, thời gian khống chế càng lâu dài, thì hiệu quả khống chế càng lớn. Vậy phải dùng phương pháp gì đoạn phiền não? Phải dùng trí huệ. Mọi người thường đọc Bát Nhã Tâm Kinh. Câu mở đầu trong Bát Nhã Tâm Kinh: quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không, thì đã đoạn phiền não rồi. Đoạn như thế nào? Dùng chiếu kiến thì đoạn được phiền não. Đã đoạn phiền não. Vậy phiền não đi đâu rồi? Phiền não trở thành Bồ Đề. Chuyển phiền não thành Bồ Đề. Thành thật mà nói, phiền não không bao giờ đoạn. Bởi vì phiền não là tánh đức, nếu là đoạn mất thì cũng không có tánh đức. Nói đoạn phiền não, thật ra phiền não chuyển thành Bồ Đề. Đây là nhờ có trí huệ chiếu kiến. Nếu chúng ta không có trí huệ thì chúng ta không có cách nào chiếu kiến. Cho nên Bồ Tát, cho nên Bồ Đề trong tự tánh cũng chuyển thành phiền não. Chư Phật Bồ Tát được sự thọ dụng của Bồ Đề mà không bị phiền não làm tổn hại. Ngay chúng ta bị phiền não làm tổn hại, không được sự thọ dụng của Bồ Đề. Quý vị nghĩ xem, phàm phu cùng với Phật chính là ở một niệm chuyển biến. Cho nên trong Kinh Đại Thừa thường nói thánh và phàm không cách mảy may, chỉ là chuyển một niệm. Quý vị có chuyển được một niệm này hay không? Nếu chuyển được thì siêu phàm nhập thánh, thì quý vị không phải là người phàm phu. Hy vọng quý vị có thể chuyển được. Chuyển được chính là đại triệt đại ngộ. Vì sao chúng ta không chuyển được? Vì tập khí quá sâu. Tập khí có từ vô lượng kiếp đến nay đã nuôi thành một thứ thói quen. Tuy con nghe kinh nghe pháp giống như luồng điện chớp sáng một cái như vậy, đột nhiên giác ngộ, thế nhưng niệm thứ hai nhanh như chớp thì lập tức lại mê rồi. Cái hiện tượng này tôi nghĩ rất có rất nhiều vị đồng tu cũng có. Lúc nghe đột nhiên giác ngộ, nhưng chỉ trong một niệm thì lại mê rồi. Quý vị nên biết, một niệm giác ngộ này tuy là rất ngắn, thời gian trong một sát na rất là đáng quý. Vì sao rất là đáng quý? Vì quý vị từ vô lượng kiếp đến nay chưa từng có một lần luồng điện chớp sáng một cái như vậy. Có một lần thì có lần thứ hai, có lần thứ hai thì có lần thứ ba. Về sau càng ngày càng có nhiều, càng ngày càng có liên tục. Chư cổ đại đức thường nói tích tiểu ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành triệt ngộ. Đây là hiện tượng phổ biến của người căn tánh trung hạ. Còn người thượng căn, lợi căn, thể ngộ thì đột nhiên đạt, đột nhiên đại ngộ. Chúng ta nói đốn ngộ là đốn ngộ, đốn siêu. Hạng người này rất ít, rất là hiếm có. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc cũng rất ít thấy. Người tiệm ngộ thì có rất nhiều. Khi nãy chúng tôi đã nói về hiện tượng tiệm ngộ. Điều quan trọng nhất của tiệm ngộ là duyên. Mỗi ngày đọc kinh, mỗi ngày nghe kinh thì cái duyên này thù thắng, thì có cơ hội luồng điện chớp sáng cũng sẽ có rất nhiều. Có nhiều lần thì dần dần sẽ có liên tục. Cái duyên này đúng như Đại sư Thiện Đạo thường nói, đều là do gặp duyên khác nhau. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này thì quý vị nên tạo nhân duyên cho chúng sanh được độ. Đây là đại công đức. Cổ nhân đã hiểu rõ điều này. Người hiện nay cứ tưởng là mình hiểu rõ. Cổ nhân thật sự đã hiểu rõ. Họ chịu phát tâm xây cất đạo tràng. Các vị đế vương thời xưa, họ dùng lực lượng của quốc gia để xây cất đại đạo tràng. Quý vị có đến đại lục tham quan tự viện ở Trung Quốc, quý vị sẽ thấy tấm biển treo trên tự viện có viết hai chữ sắc kiến. Hai chữ sắc kiến, đó chính là hoàng đế hạ lệnh xây cất đạo tràng. Còn có những đạo tràng khác là do đại phú trưởng giả ở địa phương đó họ phát tâm xây cất. Họ hiểu được kiến tự an tăng để cho người xuất gia thân tâm yên ổn, tăng chúng trong đạo tràng tu hành giúp họ được thành tựu. Đúng như trong Phật Pháp thường nói, chưa chuyển Pháp Luân, trước chuyển Thực Luân. Người tu hành, nếu cuộc sống chưa được ổn định, mỗi ngày lo lắng nơi ăn chốn ở, thì tâm của họ làm sao được định, làm sao có thể yên ổn tu hành? Trừ phi người có căn tánh lợi căn, họ gặp đâu ở đó, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng có thể tu hành. Còn hạng người trung căn thì không được. Ngày mai không có thức ăn thì họ lo lắng, cũng quên mất niệm A Di Đà Phật. Hạng người trung căn thì không được, nhất định phải chăm lo cuộc sống của họ. Cho nên vào thời xưa, những vị đại phú trưởng giả khi họ đã học Phật, họ biết phát tâm, thường hay đem căn nhà của mình dâng hướng, dâng hiến để làm đạo tràng. Như ngài Tư Mã Quang đời nhà Tống, ngài Tư Mã Quang lúc cuối đời, ngài đem nhà cửa đất đai của mình dâng hiến để làm đạo tràng. Vào thời xưa ở Trung Quốc có rất nhiều người làm việc này. Đến đời cận đại, cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc, có cư sĩ Dương Nhân Sơn cũng đem căn nhà của mình dâng hiến làm chỗ khắc kinh, in kinh. Nếu nào quý vị đến Nam Kinh tham quan trụ sở của Kim Lăng Khắc Kinh Sứ, nơi đó chính là căn nhà của cư sĩ Dương Nhân Sơn đem dâng hiến để làm đạo tràng, lưu thông kinh sách. Trong trụ sở khắc kinh cũng có số người học Phật tại gia và xuất gia. Họ ở nơi đó làm công việc nghiên cứu kinh Phật. Ngài cung ứng một hoàn cảnh cho mọi người tu học, khiến cho thân tâm của quý vị yên ổn. Quý vị có thể ở nơi đó tu học bao lâu cũng được, để thành tựu đạo nghiệp của mình. Đây chính là công đức chân thật. Cổ nhân xây các đạo tràng, nhất định có người thật sự tu hành đến tu học, là cung ứng cho người thật sự tu hành, mà không phải là xây cất một đạo tràng rồi đã đi tìm người tu hành đến ở. Đây gọi là phan duyên, không phải đi tìm người, mà khi nhìn thấy thật sự có người tu hành ở nơi này, cho nên mới xây cất đạo tràng. Nếu không có người tu hành, quý vị xây cất đạo tràng, sau khi xây cất xong đạo tràng thì họ cãi lộn với nhau, tranh giành quyền lợi. Đó là đạo tràng gì? Là đạo tràng của ác đạo, là đạo tràng của tam ác đạo. Trước kia tôi còn ở Đài Loan đã thấy qua những người xuất gia. Lão Hòa Thượng sai các đồ đệ đi khắp nơi hóa duyên xây cất đạo tràng. Sau khi xây cất xong đạo tràng, các đồ đệ này mỗi một người cũng hóa duyên được rất nhiều tiền. Họ ở trước mặt của Lão Hòa Thượng, người này nói tôi hóa duyên tiền nhiều hơn người kia, muốn làm giám diện. Người kia thì nói tôi cũng hóa duyên tiền cũng không ít, tôi muốn làm duy na. Họ mỗi ngày cãi lộn với nhau, không ai nhường ai. Cho nên thầy Lý cũng thường nói, lúc đạo tràng chưa cất xong, mọi người đi hóa duyên, đồng tâm hiệp hợp sức mà xây cất đạo tràng. Mọi người đều là Bồ Tát. Nhưng khi đạo tràng cất xong thì mọi người đều biến thành La Sát. Tâm hành của họ tương lai đi về đâu? Đều đi vào tam ác đạo. Những người cúng tiền ra sức đó, họ không phải giúp cho quý vị thành tựu làm Phật làm Bồ Tát, mà là họ giúp cho quý vị tương lai đọa vào địa ngục A Tỳ. Những người cúng tiền ra sức đó, họ cũng có tội lỗi. Nếu họ không cúng tiền, không ra sức thì không cất thành đạo tràng. Những người xuất gia vẫn là người thật sự tu hành, vẫn là người tu khổ hạnh, vẫn là người nhận lĩnh, là vẫn là người tinh tấn tu hành. Nay họ đem tiền cúng dường thì khiến cho người xuất gia tu hành đọa vào địa ngục A Tỳ. Cho nên Phật biết rõ điều này, Phật cũng rất là từ bi, dạy cho những người tại gia cư sĩ phải nên cúng dường tứ sự cho người xuất gia, thì quý vị mới thật sự giúp cho người xuất gia được thành tựu, giúp cho người xuất gia đoạn trừ tham sân si mạng. Cúng dường tứ sự là gì? Tức là họ không có thức ăn, quý vị cúng dường thức ăn cho họ. Họ không có y phục mặc, quý vị cúng dường y phục cho họ. Họ đã sanh bệnh, quý vị cúng dường thuốc men cho họ. Ban đêm họ ngủ nghỉ, quý vị cúng dường giường nằm cho họ. Đây gọi là cúng dường tứ sự. Mà không có nói cúng dường nhà cửa cho họ. Quý vị mà cúng dường, quý vị mà cúng dường, cúng tiền, gia sức, xây cất ngôi chùa kiểu như cung điện vậy, nguy nga tráng lệ, ở trong đó sống cuộc sống như hoàng đế vậy, mà cuộc sống của tín đồ tại gia quý vị còn kém hơn họ rất xa. Họ có được cuộc sống dồi dào như vậy thì tâm cống cao ngã mạn nổi dậy, tự mình nghĩ rằng rất phi thường. Đây là họ đã tạo tội nghiệp. Lúc họ không có tiền thì có đạo tâm, nhưng khi họ đã có tiền thì đã mê, thì đã tạo tác tội nghiệp. Lúc người xuất gia mới phát tâm xuất gia, họ đều là những người xuất gia thật sự tu hành. Vì sao lại biến chất? Vì điều bị tín đồ cúng dường khiến cho đạo tâm của họ thối chuyển. Vào thời xưa người tu hành có đạo tâm, những ngôi tự viện nguy nga tráng lệ xưa kia là cúng dường Phật và cúng dường đại chúng, là nơi giảng kinh thuyết pháp, mọi người cùng nhau tu hành. Đạo tràng nguy nga tráng lệ là để tu hành, nhưng chỗ ở của mình là một liêu phòng rất nhỏ, còn vị trụ trì tức là người lãnh đạo trong tự viện. Liêu phòng của vị trụ trì bao lớn? Lớn cỡ phương trượng. Đây là liêu phòng lớn nhất trong các liêu phòng. Vương quốc một trượng gọi là phương trượng. Kiến trúc rất là bình thường, rất sơ sài, gọi là phương trượng. Cho nên tự viện xây cất được rộng lớn tốt đẹp là cúng dường thờ tôn tượng Phật Bồ Tát và cúng dường cho đại chúng, không phải cúng dường cho ta. Người xuất gia không nên nghĩ rằng xây cất đạo tràng là cúng dường cho ta, không nên có ý nghĩ này. Người xuất gia cuộc sống phải rất giản dị. Người thế gian chú trọng ăn uống có dinh dưỡng, còn người tu hành không chú trọng dinh dưỡng, họ chú trọng tâm thanh tịnh. Ăn no thì được rồi, không có kén chọn, không có chọn lựa. Cho nên người thời nay tu hành vì sao không sánh bằng người thời xưa, không như cổ nhân có thành tích như vậy, có thành tựu như vậy. Người hiện nay tu hành ăn sung mặc sướng, cuộc sống quá dồi dào, cho nên mới tham luyến cái thế gian này. Tuy cổ nhân ở trong đạo tràng lớn, nhưng cuộc sống của họ cũng rất khổ hạnh, cho nên họ không có lưu luyến cái thế gian này. Họ có tâm thoát ly. Còn người hiện nay tu hành không có tâm thoát ly. Nếu họ niệm Phật, nghe nói A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì họ không niệm Phật, bởi vì họ sợ chết. Miệng thì nói hy vọng vãng sanh, nhưng khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì họ liền trốn tránh, họ sợ thấy Phật. Miệng thì nói muốn, nhưng tâm không muốn. Trước tiên chúng ta phải hiểu rõ trạng huống này. Nay đạo tràng này của chúng ta muốn xây cất thêm niệm Phật đường. Vì sao phải xây cất niệm Phật đường? Vì nhìn thấy những người phát tâm đến niệm Phật quá nhiều, cho nên mới xây cất niệm Phật đường. Không phải chúng ta xây cất xong niệm, không phải chúng ta xây cất xong niệm Phật đường rồi mới đi tìm người đến niệm Phật, là không phải. Sau khi xây cất xong niệm Phật đường, cúng dường cho ai? Cúng dường cho các đồng tu ở lầu 4 đang niệm Phật. Những vị từ bên ngoài đến, đó là họ đến tham học. Còn các đồng tu đang ở trong đạo tràng niệm Phật là thật sự muốn cầu giảng sanh, thật sự muốn làm Phật, là khác nhau. Hãy còn có các đồng tu đến tìm hiểu tương lai phòng ở của niệm Phật đường, là một người ở một phòng hay là mấy người cùng ở chung một phòng. Cái việc này thì phải chờ Lý cư sĩ. Tối hôm nay ông ấy về đến, ngày mai chúng tôi sẽ bàn với nhau. Nếu một người ở một phòng thì không được vãng sanh, vì họ ở trong đó hưởng phước. Xưa kia ở Trung Quốc, các tự viện Tòng Lâm tăng chúng đều ở chung dạng quảng đơn. Quảng đơn là giường sạp thì mới được thành tựu. Nếu một người mà ở một phòng thì không được thành tựu. Tại vì sao? Một mình đóng cửa phòng lại thì nổi dậy vọng tưởng. Nếu tất cả mọi người thấy đều ở chung một phòng thì ai nấy đều biết giữ thanh quy. Nương chúng, nhờ chúng. Nếu quý vị không giữ thanh quy thì mọi người đều nhìn thấy, quý vị cũng không dám suy nghĩ lung tung. Phương pháp của Tổ sư Đại Đức nghĩ ra rất hay. Khuyết điểm của chúng ta các ngài đều biết. Các ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta, cho nên nhất định phải ở chung một phòng, nằm giường sạp thì mới thật sự được thành tựu. Quý vị đến đạo tràng là niệm Phật, không phải là đến hưởng phước. Nếu là đến đây hưởng phước, quý vị có đại phước báo thì mới có thể đến đây hưởng phước. Được mười phương tín chúng thiện tín cúng cung kính cúng dường. Nếu không có đại phước báo thì không nên đến đây hưởng phước. Cho nên nhất định phải hiểu rõ điều này. Tôi còn nhớ năm đó tôi ở Hồng Kông giảng kinh, Pháp sư Thánh Nhất đến nói với tôi, hiện nay ở đại lục đã có số tự viện khôi phục chế độ Tòng Lâm. Họ thỉnh giáo với Pháp sư Thánh Nhất về vấn đề lưu phòng của tăng chúng. Thì Pháp sư Thánh Nhất lập tức trả lời rằng tuyệt đối không thể cho một người ở một phòng, mà nhất định thảy đều ở chung một phòng, nằm giường sạp. Không biết đạo tràng nào xin thỉnh giáo với Pháp sư Thánh Nhất. Pháp sư Thánh Nhất là một vị chân tu, tôi rất tôn kính ngài, cũng rất khâm phục ngài. Năm nay thân thể của ngài không được khỏe, tôi cũng khích lệ ngài phát đại tâm. Ngài đối với Phật giáo Trung Quốc phục hưng cống hiến rất lớn. Ngài đã làm rất nhiều việc tốt. Thế nhưng chúng ta phải nhớ kỹ, nhất định phải tu tâm thanh tịnh, phải dùng vô nhiệt não làm tiêu chuẩn tu hành của chúng ta. Bất luận tu hành pháp môn nào, không nên tạo duyên cho phiền não khởi hiện hành, nhất là trong tâm có một chút không vui thì là một niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Trong kinh Phật cũng thường nói hỏa thiêu rừng công đức. Quý vị đã tu tích công đức, thấy điều hủy diệt hết. Thử hỏi quý vị tu cái gì? Quý vị thật sự mà tu hành, trong thuận cảnh không sanh tâm vui mừng, trong nghịch cảnh không sanh tâm sân giận, thì quý vị có công phu. Công phu không phải nói quý vị mỗi ngày đọc mấy bộ kinh, niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu là không phải. Thật sự mà có công phu là chịu nổi sự thử thách của ngoại cảnh, tức là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần mà có thể giữ được tâm thanh tịnh bình đẳng, không khởi tâm, không động niệm, không bị ngoại cảnh làm dao động, thì gọi là có công phu. Quý vị tu hành đã có công phu. Dù có người đọc kinh nhiều đi nữa, một ngày họ đọc 10 bộ kinh vô lượng thọ, đọc 12 bộ kinh vô lượng thọ, nhưng họ vẫn còn nổi dậy vọng tưởng, họ vẫn còn tự tư tự lợi, họ gặp phải chuyện không vừa ý thì nổi dậy tâm sân giận, họ lại còn muốn nghĩ cách để hại người, họ đã tạo tội nghiệp địa ngục A Tỳ. Dù có đọc kinh cũng vô ích, dù có niệm Phật cũng vô ích. Thật sự mà có công phu là trong cuộc sống hàng ngày. Một phẩm sau cùng trong kinh Hoa Nghiêm, 53 tham vấn thiện tài đồng tử đi tham học những gì, là trải qua luyện tâm. Ngài tiếp xúc với tất cả hạng người, cũng tiếp xúc với tất cả mọi việc. Trong khi tiếp xúc là để luyện tâm thanh tịnh, đây gọi là chân công phu. Trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ đọc kinh Hoa Nghiêm, thầy rất là hoan hỷ và tán thán. Thầy xem kinh Hoa Nghiêm coi như là khái luận triết học. Thầy là học triết học, thầy nói kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học hay nhất cổ kim Trung Ngoại trên toàn thế giới. Trong ấy có lý luận, có phương pháp, còn có biểu diễn. Trong quá trình trải qua luyện tâm, thành tựu trí huệ chân thật, có trí huệ thì mới chịu đựng nổi sự thử thách, phải là trí huệ chân thật. Cho nên lúc thầy cuối đời ở trong trường đại học khai giảng triết học Hoa Nghiêm, thầy chuyên giảng Phật pháp cho ban tiến sĩ hai trường Đại học Đài Loan và Phụ Nhân. Tài liệu giảng dạy của thầy là Hoa Nghiêm, Phật pháp Đại Thừa, cho nên vô nhiệt não rất là quan trọng. Chúng ta phải thường phản tỉnh, phải thường kiểm điểm, còn có phiền não hay không. Hễ tâm nổi dậy phiền não thì lập tức phải sám hối. Sám hối như thế nào? Niệm A Di Đà Phật. Ý niệm đó vừa nói vậy thì liền chuyển thành A Di Đà Phật, thì đè được ý niệm tham sân si và vọng niệm của quý vị. Niệm một câu A Di Đà Phật là nhắc nhở mình đè phiền não xuống, gọi người này là biết dụng công. Khi công phu đắc lực, dù ở trong tất cả cảnh giới thuận nghịch, cũng không khởi tâm, không động niệm. Trong thuận cảnh không sanh tâm vui mừng, trong nghịch cảnh không sanh tâm phiền não. Đây là công phu đắc lực. Người niệm Phật đến mức độ này gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến thì nhất định được vãng sanh. Quý vị đã nắm chắc phần vãng sanh rồi. Cho nên câu này, một câu này rất là quan trọng, chúng ta phải thường nhớ kỹ. Như thị đẳng, như vi thượng thủ, kỳ số vô lượng. Câu này là tổng kết, ý nghĩa cùng với phía trước như nhau. Một câu sau cùng là mạc bất cần lực hưng vân bố vũ, linh chư chúng sanh nhiệt não tiêu diệt. Ý nghĩa của câu này cùng với ý nghĩa biểu pháp của vô nhiệt não Long Vương hoàn toàn như nhau. Long Vương vào thời xưa, trong quan niệm của mọi người đều nghĩ rằng Long Vương biết kéo mưa làm mây, là biết kéo mây làm mưa. Nhằm lúc trời hạn hán, mọi người đều đến miếu Long Vương cầu mưa. Mà người trông coi về nước mưa là Long Vương. Các Long Vương đó đều siêng năng kéo mây làm mưa. Nước mưa rưới xuống phải hợp với thời tiết và lượng nước, thì đại địa chúng sanh mới được nước mưa thấm nhuần, thì chúng sanh mới vui mừng. Nếu như nước mưa quá ít hoặc là nước mưa quá nhiều thì sẽ tạo thành tai hại. Như ở đại lục gần đây xảy ra nạn lụt đã gây thiệt hại rất nặng nề, vậy Long Vương có chịu trách nhiệm hay không? Đương nhiên là chịu trách nhiệm. Vì sao Long Vương rưới nước mưa nhiều như vậy? Vì sao làm thiệt hại nhiều người như vậy? Vì đây là tâm niệm nghiệp lực của chúng sanh có cảm ứng với thiên địa quỷ thần. Trong phần trước đã từng nói với quý vị, tham ái thì chiêu cảm thành nạn lục, sân giận thì chiêu cảm thành hỏa hoạn, ngu si thì chiêu cảm thành gió bão. Trong kinh Phật thường nói tam tai. Tam tai là nước, lửa, gió. Từ đâu mà có? Là do tham sân si của chúng sanh đã đến cực điểm thì tam tai xảy đến. Nếu mỗi một người đều biết nhổ trừ tam độc trong tâm thì bên ngoài có tam tai hay không? Không có. Cho nên thiên tai xảy đến thật ra là do lòng người. Bởi vì tam độc phiền não của chúng sanh quá nặng. Trong xã hội ngày nay có rất nhiều chúng sanh trong tâm tràn đầy tham sân si tam độc. Phật Bồ Tát thị hiện thân Long Vương đã lìa khỏi, thì những ác long đều hiện đến. Điều này rất là khó đối phó. Thiện thần vừa lìa khỏi thì ma quỷ liền hạ phàm. Vì sao Phật Bồ Tát phải lìa khỏi? Vì chúng sanh tạo nghiệp quá nặng, Phật Bồ Tát không thể không lìa khỏi. Nếu không lìa khỏi thì chúng sanh tạo nghiệp càng nặng hơn. Các ngài lìa khỏi là lòng từ bi, Vì sao nói không lìa khỏi thì tạo tội nghiệp càng nặng hơn? Vì chúng sanh quỷ bán Phật Bồ Tát, làm nhục Phật Bồ Tát, họ không bao giờ chịu tiếp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát. Trong cái tình hình này thì Phật Bồ Tát phải lìa khỏi, không để cho chúng sanh tạo tội nghiệp. Cho nên Phật Bồ Tát thị hiện là lòng từ bi, lìa khỏi cũng là lòng từ bi. Khi Phật Bồ Tát đã lìa khỏi thì yêu ma quỷ quái xuất hiện. Những ác ma đó chúng đến làm hại chúng sanh, thì chúng sanh gặp phải kiếp nạn. Thành thật mà nói, cái kiếp nạn này, cái nhân chính của nó là do nghiệp bất thiện chiêu cảm thành kiếp nạn này. Những yêu ma quỷ quái đó chúng chỉ làm tăng thượng duyên mà thôi, là bởi tâm của chúng sanh tà ác khiến cho những yêu ma quỷ quái tìm đến. Nếu tâm của chúng sanh chánh thiện thì yêu ma quỷ quái liền lìa khỏi, chúng không dám tìm đến, thì chúng không dám làm hại chúng sanh. Cho nên là bởi tâm tà, tâm bất chánh của chúng sanh thì mới chiêu cảm thành kiếp nạn này. Còn các ông vương là thiện thần, là chư Phật Bồ Tát thị hiện, các ngài kéo mây làm mưa, tiêu trừ sự nhiệt não của tất cả chúng sanh. Đây là việc tốt, khiến cho mưa hòa gió thuận, ngũ cốc được mùa. Đây là thiện tâm chiêu cảm thành thiện thần. Trong câu này cũng có hai ý nghĩa biểu hiện ra bên ngoài, là kéo mây làm mưa để xóa tan cái nắng gay gắt nóng nực. Như mấy ngày này bầu trời Tân Gia Ba có mây đen, thường thường có mưa, cho nên chúng ta cảm thấy rất là mát mẻ, rất là dễ chịu. Nếu là trời nắng gay gắt thì rất nóng, nóng đến nỗi khiến người sanh phiền não, cũng dễ bị bệnh truyền nhiễm. Cho nên trời mưa phải đúng thời đúng lúc thì có lợi cho tất cả chúng sanh. Đây là tâm của Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Chữ từ này trong Phật giáo thường dùng mây để tỉ dụ, gọi là từ vân pháp vũ. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, dùng mưa pháp để tỉ dụ, để hình dung từ vân pháp vũ. Đây là nói nội đức của Phật Bồ Tát. Dùng từ vân pháp vũ thì có thể tiêu trừ ác nghiệp của chúng sanh, có thể tiêu trừ phiền não của chúng sanh. Tiêu trừ phiền não tham sân si mạng của chúng sanh. Thì như thân thể của chúng ta cảm thấy rất nóng nực, rất bực bội, có một trận mưa đổ xuống thì quá tốt, thì liền tiêu trừ được sự nóng nực và bực bội. Cũng như Phật Bồ Tát dùng tâm đại từ bi, đại từ đại bi, vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, chúng ta nghe rồi liền tiếp nhận, thì có thể tiêu trừ được sự độc hại tham sân si mạng của trong tâm chúng ta. Tham sân si là quy khuẩn rất đáng sợ, Nếu vi khuẩn này mà lan rộng thì rất nguy hiểm. Thành thật mà nói, cái kiếp nạn này không phải chỉ có quý vị mất đi thân thể, mà là quý vị mang lại những tai họa cho chúng sanh. Đúng là tự hại mình lại hại chúng sanh. Thế nhưng người thế gian họ mê muội, họ không biết rõ điều này. Họ nghĩ rằng tự mình tạo tác ác nghiệp không có liên can gì với người khác, nhiều nhất là tự làm tự chịu, không có liên can gì với người khác. Họ không biết ngoài tự làm tự chịu ra, họ còn làm ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh của người khác, làm ảnh hưởng chung quanh mọi người mọi vật. Đây là tự hại hại người. Không, nếu không liên can với người khác thì việc này dễ làm. Tự hại hại người thì tội nghiệp của họ càng ngày càng nặng. Hay nói cách khác, tương lai cuộc sống của họ càng ngày càng khổ. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ minh bạch cái đạo lý chân tướng sự thật này. Sau đó chúng ta mới biết được tự thương mình chính là thương người. Chúng ta tự tôn trọng mình chính là tôn trọng người. Gọi là tự tha bất nhị. Tự tha là một thể. Tại sao lại nói không có liên can? Chư Phật Bồ Tát tu học, các ngài dũng mãnh tinh tấn, không giải đãi, không thối chuyển, không sợ tất cả sự gian khổ. Do lực lượng gì thúc đẩy các ngài? Là do chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được phước. Nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hy vọng tất cả chúng sanh được phước. Hy vọng tất cả chúng sanh cuộc sống đều được tốt đẹp. Thì tự mình mới dũng mãnh tinh tấn. Cái lực lượng này rất lớn. Người thế gian siêng năng làm việc là bởi danh lợi thúc đẩy họ. Phật Bồ Tát hy vọng tất cả chúng sanh được phước. Cái nguyện vọng này thúc đẩy các ngài. Còn thù thắng hơn sự thúc đẩy danh lợi. Nếu mất đi danh lợi thì họ thối chuyển liền. Mà nguyện lực thúc đẩy Phật Bồ Tát mãi mãi sẽ không thối chuyển. Đây là chúng ta phải nên học tập. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây. Thank you.